Tiên Luyện Chi Lộ, chương 352, đến nơi ước hẹn 10 năm, góc truyện audio.com, Nguyên Anh Kỳ, Trương Hằng khẽ lặp lại mấy chữ này, trong giọng nói cũng không có kinh ngạc gì lớn, hơi có vẻ tiếc nuối nói. Tuy rằng thực lực của ta có thể địch nổi cùng một số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chung quy còn kém một bước, chính theo như lời Trương Hằng ở trong nham động hỏa rong tinh, giờ phút này hắn còn kém một bước là có thể được tăng lên về chất hóa thân thành rồng, nhưng ngày đó chưa tới. Vừa nghe Trương Hằng giải thích, Bách Luyện Đại Sư thở nhẹ hơi buông lòng một chút, nếu Trương Hằng thật sự đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Như vậy ở trước mặt đối phương lão sẽ thấp hơn một vế. Dù sao ở giới tu chân đều là căn cứ vào tu vi để định bối phận, tuổi ngược lại là thứ yếu. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Trương Đạo Hữu, đúng là lão phu cả đời mới thấy qua. Vẻn vẹn chỉ mới 10 năm Đạo Hữu đã đạt tới thành tựu như vậy, một ngày nào đó tại giới tu chân tam tinh vực này. Ít nhất đạo hữu cũng có thể chiếm được một vị trí xứng đáng đây. Bách Luyện Đại Sư khẽ thở dài, ở trong tiềm thức lão sớm đã không dám xem thường Trương Hằng. 10 năm trước lão trợ giúp Trương Hằng tu bổ thành công chiến giáp cổ. Xem như chiếm được một mối nhân tình của Trương Hằng. Lần này đi phó hội hẹn ước 10 năm, lão cùng sư huynh họ Sài đều ở tầng lớp kết đan kỳ. Một khi Trương Hằng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ, như vậy sẽ xuất hiện trạng huống thực lực chênh lệch, đến lúc đó thế cục còn không phải nghiêng về một phía sao. Đối mặt với Trương Hằng hiện giờ thực lực tăng mạnh, Bách Luyện Đại Sư vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng. Đại sư xin yên tâm, Trương Mộ cũng không phải là hạng người bỏ đá xuống giếng, đối với người có ân với ta, ta sẽ hết sức báo đáp. Nếu ai dám phản bội hoặc là bán đứng ta, như vậy kết cục nhất định sẽ so với xuống địa ngục còn nghiêm trọng hơn. Vẻ tươi cười trên mặt Trương Hằng dần dần nhạt đi. Trong mắt hàn quang chợt lóe sáng, hắn có hư không hỏa diễm cùng 9 tầng cả tháp có thể nắm trong tay linh hồn của tu sĩ. Cho dù là nhân vật cấp bậc như Tử Cực Tán Nhân kia cũng không ngoại lệ. Linh hồn càng nhiều, Trương Hằng có thể chế tạo thân ngoại tạo thân càng nhiều, đến giờ. Hắn còn không có phát hiện hạn mức cao nhất của thân ngoại tạo thân. Cho nên Trương Hằng sẽ không tiện từ chối linh hồn đưa tới trước cửa. Nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không vì linh hồn mà giết loạn người vô tội. Bất cứ chuyện gì phát triển đến cực hạn nào đó đều sẽ xuất hiện tác dụng ngược lại. Đối mặt với hàn ý trong mắt Trương Hằng, trong lòng Bách Luyện Đại Sư phát lạnh, 10 năm cách biệt đối phương đã đạt tới một trình độ lão không thể với tới. Suốt cuộc đời này khó có thể đuổi theo kịp, lão phu ta trong vòng 10 năm gần đây, tuy rằng miễn cưỡng tấn chức đến kết đan hậu kỳ, nhưng nếu muốn đạt tới kết đan kỳ đại viên mãn cùng với Nguyên Anh kỳ xa xôi không thể với tới. Gần như là không có khả năng. Cho nên, trong thọ nguyên cuộc đời còn lại không đến 50 năm này. Nếu có hy vọng thăng cấp Nguyên Anh kỳ thì quá tốt, nếu vô vọng thăng cấp, như vậy lão phu ta cũng định gom hết toàn lực để tạo ra một kiện thông linh pháp bảo. Thông linh pháp bảo, Trương Hằng vừa nghe lời ấy không khỏi kinh ngạc, vội vàng ở thiết chí một tầng cấm chế quanh thân hai người. Với tu vi của Bách Luyện Đại Sư muốn luyện chế một kiện thông linh pháp bảo. Gần như là, góc truyện audio.com. Không có khả năng, thông linh pháp bảo bình thường, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều không thể khống chế sử dụng, chỉ có thế ngoại cao nhân hóa thần kỳ mới có thể thành công nhận chủ. Nhưng cũng chỉ là mới có thể mà thôi, bởi vậy có thể thấy được độ cao cấp bậc của thông linh pháp bảo. Đại sư chẳng lẽ có chỗ nào dựa vào? Trương Hằng mặt không đối sắc hỏi, trong lòng thầm nghĩ, cho dù là anh hỏa tinh thuần nhất trong cơ thể Nguyên Anh kỳ cũng không thể làm tan chảy một kiện thông linh pháp bảo. Bách Luyện Đại Sư này dựa vào cái gì để làm tan chảy tài liệu để luyện chế cấp bậc thông linh pháp bảo này? Bách Luyện Đại Sư cười nói, đạo hữu chắc còn nhớ ta đã từng nói về kiện phế linh bảo kia. Trương Hằng hơi thoáng nghĩ lại, rồi nói, phế linh bảo, ta nhớ ra rồi, vật ấy hình như là bảo vật kế thừa của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông các người, đây cũng là nguyên nhân năm đó vị sư huynh kia muốn đuổi giết lão. Bách Luyện Đại Sư gật đầu nói, kiện phế linh bảo này hiện đang ở trong tay của ta, nó là vật cần có để mở ra chỗ bí mật tông phái ta. Nếu không, vị Sài sư huynh kia cũng không cần phải luôn muốn đối phó với ta như thế. Trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia oán hận, Bách Luyện Đại Sư mới trở lại chính đề. Tuy rằng bản thân ta cùng không thể luyện chế thông linh pháp bảo. Nhưng thủ pháp cùng trình tự cần có trong luyện chế đó. Lão phu lại dò tìm ra được rõ ràng từng chi tiết một. Không thể phủ nhận kiện phế linh bảo này là một kiện bán thành phẩm thất bại. Nhưng cũng chỉ là thất bại ở thời điểm chú linh sau cùng. Lão phu có một loại bí thuật có thể thông qua trả một cái giá thảm trọng làm cho kiện thông linh pháp bảo này một lần nữa chú linh. Nói tới đây, giọng nói của Bách Luyện Đại Sư có vẻ hơi dồn dập. Sau cùng trên mặt lộ vẻ kiên quyết, Dường như ở đáy lòng lão đã làm ra một quyết định gì đó. Trương Hằng thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bách Luyện Đại Sư có quyết tâm luyện chế thông linh pháp bảo lớn như vậy, tò mò hỏi. Không biết phải làm sao để kiện thông linh pháp bảo này một lần nữa, chú Linh cần phải trả cái giá như thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, Bách Luyện Đại Sư chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, dù là một kiện phế linh bảo bán thành phẩm gần hoàn chỉnh đặt ở trước mặt lão cũng rất khó chú Linh thành công. Việc này cũng chỉ có thể chờ sau khi mở ra mật địa mới có thể đưa ra phán định, nhưng có một điều ta có thể khẳng định là một khi thành công chú Linh cho phế linh bảo. Lão phu đích xác sinh mệnh cũng phải đi đến tận cuối. Bách Luyện Đại Sư đảo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thế giới mình đang đứng. Bầu trời, đám mây, dãy núi, cây cối, mặt cỏ. Trương Hằng trầm mặc một hồi, cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Bách Luyện Đại Sư giờ phút này, thọ nguyên của đối phương cũng chỉ còn lại chừng 4-50 năm. Muốn thăng cấp nguyên anh kỳ gần như là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, trong tay Trương Hằng còn có 1-2 viên hóa anh đan. Đan dược này có lẽ có thể trợ giúp Bách Luyện Đại Sư thăng cấp nguyên anh kỳ. Nhưng giá trị của hóa anh đan khiến cho Trương Hằng không có lập tức làm ra quyết định, nếu chuyến này mở ra mật địa thu hoạch phong phú. Trương Hằng mới có thể tặng cho đối phương một viên hóa anh đan. Trong lòng làm ra quyết định, Trương Hằng đối với Bách Luyện Đại Sư vẫn có một chút cảm tình, tư chất của bản thân đối phương cũng không tệ. Nhưng tiêu phí quá, gocchuyenaudio.com, nhiều tinh lực để nghiên cứu đạo luyện khí. Tình huống đó và Phàn Vân mà Trương Hằng gặp được ở hội giao dịch Thanh Vân Sơn Triệu Quốc có hơi tương tự. Phàn Vân được xưng là đệ nhất nhân trong kết đan kỳ ở giới tu chân Triệu Quốc, cũng là hạng người thiên tài tuyệt thế. Nhưng cũng vì phân tâm nghiên cứu đạo luyện khí, khiến cho vô vọng thăng cấp nguyên anh, nếu không nhờ gặp được Trương Hằng, không bao nhiêu năm nữa, hơn phần nửa sẽ hóa thành một đống đất vàng. Đại sư làm gì bi quan như thế chứ, nói không chừng đến lúc đó lão có thể thu được một viên hóa anh đan có được kỳ hiệu tấn công đột phá nguyên anh kỳ. Trương Hằng bình thản cười nói. Trong giọng nói nhiều ít có chút thăm dò ý đối phương. Hóa anh đan, Bách Luyện Đại Sư cười chua xót, điều này sao có thể? Hóa anh đan ở giới tu chân, mấy chục năm khó thấy xuất hiện, mặc dù có. Cũng không tới phiên lão phu ta. Ha ha, chưa đến thời điểm cuối cùng, Đại Sư cũng không nên dễ dàng buông bỏ. Bất kể như thế nào, thọ nguyên của lão còn tới 4-50 năm. Tính ra tương đương với hơn phần nửa tuổi thọ của người phàm. Giống như người phàm ở thế tục kia. Cuộc đời mặc dù ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng vẫn có thể sống hết cuộc sống đầy thú vị. Trương Hằng khẽ nói mấy câu an ủi, ánh mắt nhìn về phương xa, hơi có vẻ trăm ngâm. Cảm tạ lời vàng ngọc của đạo hữu, chuyến phó ước 10 năm này, hết thảy đều do đạo hữu làm chủ. Bách Luyện Đại Sư nhìn Trương Hằng với ánh mắt hơi phức tạp rồi lại ký thác tất cả kỳ vọng của mình vào đối phương, cũng coi như là một loại biến hình của sự phục tùng. Trương Hằng cũng không có khách sáo. Thần thức đã kéo dài đến ngoài trăm dặm hướng bắc, thản nhiên nói. Địa phương chúng ta cùng vị xài sư huynh kia gặp mặt là sơn môn của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Lần này đi gặp, không biết hắn có thể giở thủ đoạn gian trá gì hay không? Hắn có thể làm ra quy kế gì? Dù gì hắn cũng không dám đi mời tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra mặt, nếu như vậy tài liệu cùng dị bảo quý hiếm đi lưu trong mật địa, hắn cũng đừng mơ tưởng thu được bao nhiêu, thậm chí còn vì đưa sói vào nhà dẫn tới họa sát thân. Bách Luyện Đại Sư bình thản cười, không hề lo lắng nói. Hiển nhiên là lão rất hiểu biết về tính cách của vị sư huynh kia. Trương Hằng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ mong người hắn mời đến. Còn năm trong tầng lớp kết đan kỳ, như vậy sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Hai người lại cùng nhau bí mật thương nghị một hồi. Cuối cùng, Trương Hằng quyết định lập tức đi tới Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, để tránh đêm dài lắm mộng ở trong tiềm thức. Trương Hằng hy vọng có thể sớm một chút chấm dứt hẹn ước 10 năm này. Đối với Trương Hằng mà nói, tuy rằng thông linh pháp bảo cùng với tài liệu rồi đào ẩn giấu trong mật địa có hấp dẫn rất lớn đối với hắn, nhưng cũng không phải thật sự chí mạng. Theo công pháp tăng lên cùng với Trương Hằng tự mình thăm dò, muốn luyện thiên hóa địa công thăng cấp càng ngày càng có nhiều phương thức cắn nuốt pháp bảo, tài liệu không phải là phương thức duy nhất, mà dù là dùng hư không hỏa diễm cắn nuốt tinh hoa địa hỏa cũng có thể liên tục tăng lên thực lực của Trương Hằng. Mời đại sư theo ta cùng nhau cưỡi pháp bảo phi hành đi. Trương Hằng vung tay lên, tử diệu thân thảm hiện ra ở trước mặt, mặt trên lóng lánh, hào quang màu tím làm người ta vui lòng đẹp ý. Ánh mắt Bách Luyện Đại Sư nhìn chằm, gocchuyenaudio.com, chằm vào pháp bảo phi hành đỉnh cấp trước mắt, trên mặt hơi lộ vẻ kích động. Khi lão bước lên tử diệu thần thảm, phía trên nó kéo dài ra một màn hào quang màu tím nhu hòa, bảo hộ lão ở trong đó. Trương đạo hữu có thể toàn lực thi triển hay không, để ta kiến thức một chút uy lực của kiện pháp bảo phi hành đỉnh cấp này. Nói ra thật xấu hổ, cả đời này ta còn không có luyện chế thành công một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Cái này chủ yếu là bị hạn chế của tu vi và tài liệu. Bách luyện đại sư dùng ánh mắt chờ mong đợi Trương Hằng trả lời. Nếu dùng toàn lực phi hành, không khỏi có phần kinh thế hãi tục. Không bằng chỉ dùng một nửa tốc độ phi hành thôi. Có lẽ Trương Mỗ biết đại khái vị trí của Bách luyện tuyệt khí tông, nhưng cũng có thể xảy ra sai lầm. Trong quá trình phi hành, thỉnh đại sư chỉ dẫn một chút. Trương Hằng đưa bản đồ tam tinh vực cho Bách luyện đại sư. Chính hắn tuy rằng đã ghi nhớ cả tấm bản đồ, nhưng độ chính xác cũng có chút chênh lệch. Chi chi, trong thân thể Trương Hằng đột nhiên nháy lên một đạo điện lưu màu tím. Nhập vào từ diệu thân thảm dưới chân, lập tức không ngừng kêu lên lốp bốp, lôi hình cung như ẩn như hiện lấp lóe chung quanh. Vù, từ diệu thần thảm hóa thành một luồng tử quang xông thẳng lên trời, mang theo hai người đứng bất động trên nó bay đi về hướng bắc xa xa. Đây là một nửa tốc độ theo như lời Trương đạo hữu sao? Tốc độ này so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn nhanh hơn một ít. Bách luyện đại sư được bao phủ ở trong vầng sáng màu tím cả kinh nói. Trương Hằng vẫn vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói. Chút tốc độ đó cũng coi như tạm được, nhưng nếu gặp nhân vật Nguyên Anh kỳ đỉnh cao cùng không tính là gì. Nguồn truyện, truyện phun, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại từ Phi Linh Đảo chạy đến Vô Ưu Lâm. Đủ loại chuyện phát sinh trong quá trình này, nếu muốn sinh tồn ở giới tu chân thì vĩnh viễn không được quá mức tự tin. Bởi vì ở thế gian này luôn có thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cách chương.